Ngạ quỷ mình trăng, có một dương sự thấy Veluvanarama tịnh xá đã có mặt Đức Phật và cả hai vị đại đệ tử Tôn giả Mahakassapa xin được nghỉ ngơi 7 ngày an trú diệt thọ tưởng định để tịnh dưỡng thân tâm tại thạch động Phipaliguha trong một hang núi không xa thành phố bao nhiêu. Đức Phật nói: Ừ, ông nghỉ ngơi đi, hôm nào rảnh việc Như Lai cũng nghỉ ngơi chút ít. Rồi quay sang hỏi hai vị đại đệ tử có ai mệt không. Khi được trả lời là không sao, Đức Phật bèn hỏi qua về hành tung của Tôn giả Đề Qua Đa Ta. Tôn giả Sariputta trình bày: Chắc Tôn sư cũng rõ rồi, từ khi vua Thiện Giác mất bị đất rút, Tôn huynh Đề Qua Đa Ta không chịu lắng nghe bất kỳ một khuyên lơn an ủi nào. Ông ta ôm bác ra đi, rồi du hóa nhiều phương. Hễ nghe đâu có mặt Tôn sư là ông ta tìm cách di chuyển sang địa phương khác. Mới đây, Tôn huynh Đề Qua Đa Ta dường như là thường trú ở Veluvanarama này, nhưng khi nghe tin Tôn sư về đây thì ông ta lại ra đi. Có lẽ bây giờ đang ở tại dãy núi Geshasisa gần Nejanjara. Tôn giả Moklana chợt nói: Đúng vậy, nhưng khi Đức Tôn sư từ Linh Thứ về đây thì ít hôm sau ông ta lại lên núi Linh Thứ rồi. Đức Phật dĩ nhiên là biết chuyện đó, nhưng Ngài yên lặng một lát rồi nói: Thôi, bây giờ Sariputta, Ananda cùng một số vị trưởng lão khác tại Veluvanarama này hay ở bên ni viện hãy thay nhau thuyết lại những nội dung những bài pháp thoại trên núi Linh Thứ, đồng thời hướng dẫn cho họ cách mai y với những ô như thổ ruộng cho đồng nhất. Thưa vâng. Còn Moklana thì chịu khó lên núi Linh Thứ thăm Đề Qua Đa Ta một chuyến, chỉ thăm viếng thôi chứ không cần phải thuyết phục hay nói chuyện gì quan trọng cả. Thưa vâng. Thế rồi ai đi công việc nấy. Hôm ấy Tôn giả Moklana cùng với Đại Đức Lakhana lên núi Linh Thứ, thấy Đề Qua Đa Ta đang ở đây cùng với vài mươi vị tỳ khưu khác. Tuân lệnh Đức Phật, Tôn giả Moklana chỉ làm như một cuộc nhàn vân vô sự, ghé thăm sức khỏe nhau, hỏi han về tứ sự, xem rừng, ngắm núi, rồi cứu từ ra về. Tôi có một vài công việc ở đây, cho tôi gửi lời đảnh lễ Đức Đạo Sư Tôn Huynh nhé. Đấy là lời của Đề Qua Đa Ta nói vói theo. Bất ổn rồi, có cái gì đó bất ổn rồi, Tôn giả Moklana thầm nghĩ. Tuy nhiên, có lẽ Đức Đạo Sư cũng biết mình không nên đa sự làm gì. Trên đường đi xuống, khi qua một eo núi, tự dưng Tôn giả Moklana dừng chân lại, yên lặng một lát. Do thiên nhãn, Ngài nhìn thấy một con ngạ quỷ mình trăng đang bò trường trong mấy hẻm đá. Từ đầu nó, một ngọn lửa bốc lên, cháy đỏ rực, lan đến đuôi. Từ đuôi nó, một ngọn lửa bốc lên, cháy đỏ rực, tương tự lại lan đến đầu. Như vậy là, từ đầu và đuôi, ngọn lửa từ hai phía cháy rực lan đến thân giữa. Con ngạ quỷ mình trăng đau đớn, nhận chịu cực hình thống khổ ấy, nên nó vật vã, quằn quại trong biển lửa đang thiêu cháy, hủy hoại thân thể mình. Tôn giả Moklana còn biết rõ là nó sẽ không chết, chỉ gần chết hoặc chết rồi sống lại ngay tức khắc, và sẽ bị trả quả, bị chịu cực hình hoài như thế cho đến lúc chấm dứt nghiệp mới thoát nợ, mới được thay sanh kiếp khác. Thế vậy, Tôn giả Moklana bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy chẳng phải do ngạc nhiên, chẳng phải do vui vẻ, mà là nụ cười của bậc thông tuệ khi thấy rõ nhân và quả của nghiệp. Đi bên cạnh, nhìn thấy nụ cười ấy, Đại Đức Lakhana không hiểu, cất tiếng hỏi: Thưa Tôn giả, nụ cười kỳ lạ vừa rồi hẳn là có nguyên nhân gì chứ? Có chứ, này hiền giả. Tôi có thể được biết lý do ấy không, thưa Tôn giả? Giờ là không đúng thời, này hiền giả. Khi nào về đến Veluvanarama, có mặt Đức Đạo Sư, có mặt đại chúng, Hiền giả sẽ hỏi lại, và lúc ấy tôi sẽ trả lời, sẽ đáp ứng yêu cầu ấy. Về lại Veluvanarama, tôn giả thuật lại chuyện lên núi thăm Đề Wadatta cho Đức Phật nghe. Ngài cũng im lặng, không nói gì. Buổi chiều, giờ giảng pháp, có đầy đủ Đức Phật và tăng chúng. Đại Đức Lakkhanya đưa ra câu hỏi dưới ngọn linh thiếu, thì tôn giả Mokkadana liền kể lại chuyện của ngạ quỷ Mình Trăng bị lửa cháy từ đầu đến đuôi, từ đuôi đến đầu như thế nào, rồi thưa với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chuyện thấy ngạ quỷ như vậy, đệ tử thường không nói với ai, vì có nói cũng không ai tin, lại còn ngại một số tỳ khưu bảo đệ tử là khoe pháp của bậc thượng nhân. Ở đây của Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho sự thấy biết của đệ tử là sự thật. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu, sự thận trọng của ông là phải lẽ, và chuyện thấy ngạ quỷ Mình Trăng kia là như chân, là như chánh. Trước đây, Như Lai cũng đã từng thấy, không những một, hai ngạ quỷ hình thù kỳ dị, bị quả báo khốc liệt, mà là cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn, ngàn ngàn ngạ quỷ như thế. Nhưng Như Lai cũng không nói với ai, vì không đúng thời, không đúng lúc, chẳng đem đến lợi lạc gì, lại tạo thêm những hoài nghi vô ích. Riêng con gà quỷ Mình Trăng mà Mokkalana vừa nói ấy, Như Lai cũng đã từng thấy nhiều lần ở núi Linh Thú. Ở đây có mặt Mokkalana và chư trưởng lão có thắng trí, Như Lai xác nhận sự thật. Được Đức Thế Tôn minh chứng như là ấn son của đức tin nhân quả ba đời, tôn giả Mokkalana nói tiếp: Không những chỉ một mình đệ tử, mà ở đây tôn giả Sariputta, Anuruddha hay nhiều vị trưởng lão khác cũng thấy trăm trăm ngàn ngàn ngạ quỷ như thế. Bạch Đức Tôn Sư, khi đại chúng có vẻ xôn xao nôn nóng muốn biết chuyện nhân quả quá khứ của ngạ quỷ Mình Trăng bị lửa cháy như thế nào, thấy là đủ duyên, đúng thời, Đức Phật kể lại, và câu chuyện ấy sau này được ghi lác đác trong kinh điển, nhưng rõ ràng và đầy đủ nhất là ở trong chú giải Kinh Pháp Cú. Vào thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, có ông triệu phú tên là Sumangala, là một đệ tử thuần thành, còn là một đại thí chủ của Đức Phật và tăng già. Vị triệu phú hiền thiện này có đức tin rất thuần khiết, hằng tâm hằng sản, tương tự như ông Anathapindika vậy. Triệu phú Sumangala đã không tiếc công của, kiến tạo một ngôi chùa vĩ đại, hoành tráng, diệu mỹ để dâng cúng Đức Phật Kassapa và tăng chúng của Ngài. Trước sân chùa có một khoảng đất rộng chừng 20 Upsapa. Ông cho lót gạch bằng vàng, chi phí xây dựng, tổng quy mô ngôi chùa tương đương số vàng lát sân. Và khi khánh thành, ông triệu phú đặt bát cúng dường Đức Phật và 20.000 tăng chúng suốt 7 ngày, dọn yến tiệc đãi đằng các gia chủ, trưởng giả, quan khách trong thành phố cũng suốt 7 ngày, với chi phí cũng tương tự như thế. Khi cuộc đại lễ đạt thành hoàn mãn, bạn bè thân tín hỏi nhà triệu phú là toàn bộ công trình kiến trúc ấy, ông tâm đắc cái gì nhất, cái gì ở đấy làm ông hài lòng nhất. Ông triệu phú Sumangala khuôn mặt ngời ngời hoan hỷ, vui vẻ đáp: Là hương thất của Đức Thế Tôn, tôi thích lắm. Cái gì ở đấy làm ông thích? Vì công trình ấy, toàn bộ vật liệu đều là gỗ, là lõi chiên đàn hương cả, thơm lừng lừng và vàng óng ánh như được dát trăng vàng. Một hôm, ông triệu phú Sumangala đi thăm viếng Đức Đạo Sư từ sáng sớm, đến ngang cổng thành, thấy một kẻ du thủ du thực trùm một tấm vải vàng đang nằm ngủ ngán lối đi, lòi hai cái chân dính đầy bùn. Ông quở: Nằm ngủ cái kiểu này, hai chân dính đầy bùn như thế này, rõ là đi rong chơi bất chánh cả đêm hôm qua đây. Tên du thủ du thực dở tấm vải, trường mặt ra, thấy ông triệu phú, trừng mắt nói: Kệ tôi, mắc mớ gì đến ông? Thế ta nói thế không đúng sao? Đúng thì đúng, nhưng tại sao ông nguyền rủa tôi? Ta không nguyền rủa, ta không biết nguyền rủa ai, ta chỉ nói lên sự thật thôi. Thế thì tôi cũng nói lên sự thật đây. Tên du thủ du thực sừng sộ, rồi ông sẽ biết tay tôi. Hắn không chỉ dọa dẫm, hắn nói thật và hắn làm thật. Hắn rình mò tìm cách trả thù. Thế là sau đó, tên du thủ du thực lén đốt ruộng ông Triệu Phú 7 lần, lén đốt nhà ông Triệu Phú 7 lần, và cũng 7 lần chặt chân bò trong chuồng bò của ông Triệu Phú. Sau khi trả thù động trời như thế, hắn bèn rình xem ông Triệu Phú có đau khổ không, có than trời trách đất không, có mắng con chửi cháu không, có đi trình báo cửa quan không, có vì vậy mà hao hụt tài sản không. Không, rõ là hắn không thấy tác dụng gì cả. Hắn đi dò la rồi hắn biết, ruộng trái thì ông Triệu Phú cho nhân công cày bừa gieo hạt lại, còn cười cười nói, nhờ cho than nên nó có lẽ ruộng này năng suất bội thu hơn. Cảm ơn người bạn xấu tính nhé. Về chuyện bị đốt nhà, ông kêu thợ thầy sửa sang lại. Ông chẳng thù hằn ai mà còn nói, mình ăn tằng ở tiện, cái cơ ngơi này đã cũ kỹ lắm rồi, đâu cũng đã ngớt ngót nghét 30-40 năm. Nhờ bị đốt cháy nên mình, con cái và gia nhân lại được ở trong những căn nhà mới được xây dựng kiên cố hơn. Cảm ơn người bạn xấu tánh nhé. Về chuyện bị chặt chân bò cũng không làm ông Triệu Phú buồn. Ông cho gia nhân lấy thuốc cột dịch vết thương khởi tâm bi. Ông nói, tội nghiệp mang thân súc sanh để trả nghiệp nặng nề như kéo cày thồ hàng hóa cũng đã nhiều năm rồi. Những con bò này thôi thì cho nó ngồi nghỉ ngơi đi. Rồi ông còn căn dặn gia nhân, các người vẫn cho chúng ăn uống tử tế nhé. Âu cũng là nhờ người bạn xấu tính mà chúng ta làm được một việc phước thiện. Hết cách, tên du thủ du thực nghĩ mình thua rồi, phải tìm cách trả thù gì để làm cho ông ta đau lòng mới đã nư cơn giận được. Như mọi người trong thành phố, nghe mọi người trong thành phố bàn tán là ông Triệu Phú ưng ý cái hương thất của Đức Phật. Nó reo lên trong lòng, có cách rồi, vậy là ta sẽ đốt luôn cái nhà gỗ chiên đàn của ông Sa Môn đầu trọc ấy. Nó rình nó lén và cuối cùng nó đốt được. Nghe tin ông Triệu Phú đến nơi, thay vì buồn, ông hoan hỷ nói, vậy là mình lại có cơ hội tạo thêm công đức, mình sẽ thiết kế lại, làm lại cho tốt hơn, đẹp hơn nữa. Dân chúng trong thành, bà con thân thuộc tìm đến chia buồn, nhưng thấy ông không buồn, mà lại thấy ông vui. Không ai hiểu, ông nghĩ đây là duyên tốt, mình hãy thuyết pháp cho họ nghe, thuyết về những bài pháp mà mình đã được học từ Đức Thế Tôn cùng chư vị trưởng lão. Ông Triệu Phú nói, bà con không biết đấy thôi. Tiền bạc, tài sản của cải trên thế gian này không phải là ta, là của ta đâu, Đức Chánh Đặng Giác đã từng dạy. Con tôi, tài sản của tôi, đó là ưu não của người cuồng si. Trong ta ấy là cái ấy có gì? Tài sản, con cái, khác chi mộng trường. Vậy tại sao? Vì chúng có thể bị nước trôi, bị lửa cháy, bị trộm cướp, bị chiến tranh tan nát, bị nạn vua quan bất chính trưng dụng. Nó còn là cái chỗ cho con cháu tranh giành, anh em ganh tị mà sinh ra bất hòa, nồi da sáo thịt. Do thế, mình phải biết, phải tìm cách chôn giấu chúng ở chỗ nào mà chắc bền nhất, không hư hao, không bị các nạn nước lửa như trên xâm hại. Có người hỏi, làm gì có chỗ chôn giấu ấy? Có chứ, bố thí làm phước cúng dường chính là chôn của để dành đó. Của để dành ấy nó sẽ trổ phước, sanh phước cho chúng ta rất nhiều đời về sau. Tài sản để dành do bố thí làm phước cúng dường thì không có một năng lực nào trên thế gian hủy hoại được, chư vị hãy hiểu như vậy. Mọi người dường như đã hiểu, họ gật gật đầu. Sau đó, có người đã bắt chước chôn của đế dành theo gương của ông Triệu Phú. Sau khi hương thất của Đức Phật được thiết kế làm lại trông đẹp hơn trước, ông Triệu Phú là được dịp cúng dường đặt bát 7 ngày đến Đức Phật và tăng chúng với tâm vô cùng hoan hỷ. Tên Du Thủ Du Thực lại càng ứa máu, giận sôi gan. Hắn thủ kính trong lưng một con dao bén. Lần này hắn quyết rình mò giết chết ông Triệu Phú cho bằng được. Suốt 6 ngày len lỏi, núp chỗ này trốn chỗ kia ở trong chùa, những chỗ đặt bát, nhưng hắn không có cơ hội ra tay. Đến ngày thứ 7, khi Đức Phật Kassapa hỏi ông Triệu Phú có ước nguyện gì, có muốn hồi hướng phước báo đến cho ai, kẻ đã mất hay người còn hiện tiền sau 7 ngày cúng dường, thì ông thưa: Bạch Đức Thế Tôn, duyên sự đệ tử làm lại hương thất và cả việc cúng dường trong suốt 7 ngày qua đều nhờ vào tâm xấu ác của một người, cũng nhờ y mà đệ tử chôn giấu không biết bao nhiêu là của để dành cho nhiều kiếp về sau. Vậy việc hồi hướng phước hôm nay, người đầu tiên mà đệ tử muốn nhắm đến chính là kẻ đã đốt ruộng đệ tử 7 lần, đốt nhà đệ tử 7 lần, chặt chân bò đệ tử 7 lần, và cuối cùng là đốt hương thất của ngài nữa. Vậy xin Đức Thế Tôn và chư tăng rải tâm từ bi chú nguyện hồi hướng phước báo đến cho người ấy. Cuộc lễ thế là hoàn mãn. Tên Du Thủ Du Thực khi ấy đang lẫn trong đám đông, nghe được lời ông Triệu Phú, tâm hắn như bị lửa đốt, hắn thốt lên trong lòng: Trời đất thánh thần ơi, trên thế gian này sao lại có người có tâm địa như hư không, như biển cả vậy kìa. Hóa ra mình đã trả thù vào cái hư không. Cái hư không kia chẳng dính cái gì cả. Hóa ra bao nhiêu việc xấu ác của mình đều được cái biển tâm ông ta dung chứa hết. Thế mà mình lại còn là người đầu tiên được ông ta hồi hướng phước báo nữa chứ. Nghĩ thế xong, tên Du Thủ Du Thực đi tìm nhà Triệu Phú, đến quỳ mọp dưới chân ông, thành khẩn nói: Thưa ông chủ, xin ông chủ tha thứ cho tôi. Việc chi vậy? Bao nhiêu việc xấu ác mà ông chủ kể với Đức Phật, chính tôi là người đã làm việc ấy. Xin ông chủ hãy bỏ qua lỗi lầm ấy của tôi. Ông Triệu Phú nhìn thủ phạm một lát, ngạc nhiên hỏi: Dường như ta chưa từng gặp ngươi, và ngươi cũng chưa từng gặp ta, vậy tại sao ngươi lại kết hận thù với ta như vậy? Thưa, có một lần y nói, tại nơi chân cổng thành, khi tôi nằm ngủ, ông chủ đã nói: Nằm ngủ kiểu này, hai chân dính bùn như thế này, rõ là đi rong chơi bất chánh cả đêm hôm qua đây. Ta nhớ rồi, vậy là vì câu nói ấy mà ngươi đã thù ta, đã hận ta, đúng vậy. Ông Triệu Phú bèn thành khẩn nói: Vậy thì xin ngươi hãy tha thứ lỗi lầm ấy cho ta. Dạ không dám, thưa ông chủ. Thôi ngươi hãy đi đi. Kể đến ngang đó, Đức Phật kết luận: Vì tạo nghiệp xấu ác ấy, với tâm độc ác hận thù ấy, tên Du Thủ Du Thực bị sa xuống địa ngục A Tỳ, bị thiêu, bị đốt nhiều chục ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, hết khổ địa ngục. Do quả còn dư sót, y sanh làm ngạ quỷ mình trăng, phải trường, phải bò, phải chịu quằn quại thống khổ trong sự đốt cháy của lửa, cho đến khi nào nghiệp ác kia tự tiêu tự hoại. Này đại chúng, hạng người ngu si khi làm các việc xấu ác thường không tự biết đấy là xấu ác, lại còn sung sướng, thích thú nữa. Nhưng đến khi ác báo ấy chín mùi, bị trả quả, thì chúng bị nấu, bị đốt, bị thiêu, bị cháy. Nếu có ăn năn rai rứt, hối hận thì cũng đã quá muộn. Rồi Đức Vô Thượng Sư đọc lên một bài kệ: Người ngu ác độc tội lầm, vẫn không nhận thức việc làm cuồng si, nghiệp kia cho quả tức thì, bị thiêu bị nấu có chi phải ngờ. Qua câu chuyện ai cũng ghê sợ quả báo ác độc, hận thù. Đồng thời họ vô cùng ngưỡng mộ, tôn kính ông Triệu Phú Sumangala. Đúng là sự xả ly giải thoát ấy chỉ có ở nơi tâm của một bậc thánh cư sĩ.